Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast tập thứ 2 của mình. Mình rất vui khi các bạn lại ở đây. Mình tên là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Mình hy vọng các bạn subscribe để đánh giá và review series này. Thực sự rất cảm ơn các bạn nhiều. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn cuốn sách Deep Work, làm việc sâu của tác giả Cole Newport. Cole Newport là một giáo sư đại học khoa học máy tính và là tác giả của 6 quyển sách best-selling. Ông nổi tiếng là một trong những người hiếm hoi không hề có tài khoản mạng xã hội và thay vào đó là trang web và blog của ông có hàng trăm nghìn lượt views mỗi năm. Thì cuốn sách Deep Work này được xuất bản vào năm 2016. Bản tiếng Việt gồm có 350 trang. Hy vọng các bạn sẽ thu được những điều bổ ích từ tập này. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua quyển sách này nhé. Chương đầu tiên ở phần thứ nhất thì tác giả đề cập đến lý thuyết làm việc sâu. Thì trước hết để hiểu làm việc sâu thì chúng ta cần phải hiểu làm việc hời hợt là như thế nào. Thì làm việc hời hợt là làm các công việc không yêu cầu quá cao về nhận thức và dễ dàng làm khi bị phân tâm, thường sẽ không tạo ra nhiều giá trị mới và dễ bị sao chép. Ví dụ như là lướt Facebook để đọc tin. Thì năng lực tập trung, làm việc sâu ngày càng trở nên hiếm hoi vào đúng lúc nó đang dần trở nên giá trị đối với nền kinh tế. Về mặt thực tế thì đôi khi chúng ta có thể dành ra 3-4 giờ một ngày trong một tuần để tập trung cao độ và tạo ra nhiều giá trị, thậm chí có thể làm hết việc trong vòng một tuần. Tuy nhiên cũng có những lúc là ta có đến 8 giờ làm việc hời hợt tại công ty mà đến cuối buổi vẫn chưa xong việc ngày hôm nay. Đây là thời đại mà công nghệ thì đi trước, còn kỹ năng và tổ chức thì lại đi theo sau. Thì các ông chủ sẽ ngày càng muốn giảm nhân công để thuê máy móc và công cụ mới. Những người có khả năng làm việc cùng công nghệ và tạo ra thành quả có giá trị từ máy móc phức tạp sẽ luôn có cơ hội phát triển. Thời đại của trí tuệ nhân tạo AI, machine learning, robot, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi then chốt là liệu các bạn có giỏi làm việc với máy móc thông minh hay không? Phần thưởng chỉ dành cho những người giỏi nhất. Công nghệ số đã làm giảm nhu cầu lao động trong nhiều ngành nghề, cho nên là tỷ lệ thành quả thu được của những người sở hữu máy móc thông minh lại ngày càng tăng. Chỉ với một lượng nhỏ nhân công khoảng 55 người như WhatsApp, thì công ty đã có thể tạo ra một giá trị rất lớn, cả thế giới đón nhận. Nhìn chung, trong một nền kinh tế số như thế này thì ba nhóm người sau đây sẽ có lợi thế đặc biệt. Nhóm thứ nhất là người có thể làm tốt và sáng tạo cùng máy móc thông minh. Nhóm thứ hai là người có thể làm tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Và nhóm người cuối cùng là nhóm những người có thể tiếp cận vốn. Hai nhóm đầu thì gần như là 100% phụ thuộc vào kỹ năng và năng lực thực sự. Nhóm người có thể tiếp cận vốn thì ngoài kỹ năng ra thì còn có cả các yếu tố như mối quan hệ hoặc là networking hoặc là thị trường, chính sách và nguồn vốn. Ở đây thì chúng ta xem xét hai nhóm đầu là nhóm có khả năng phát triển lớn mạnh. Kỹ năng cốt lõi của những người xuất sắc ở hai nhóm đầu thì là thứ nhất là khả năng nhanh chóng nắm bắt những vấn đề khó và cái thứ hai là khả năng tạo ra sản phẩm ở mức độ cao cấp trong một thời gian ngắn. Và cả khả năng này không phải là ngẫu nhiên mà nó được tự động hóa, được làm một cách thuần thục lặp đi lặp lại. Nói một cách rất là ngắn gọn thì nếu không thể học hỏi và vận động thì bạn không thể lớn mạnh. Hai khả năng vừa nêu trên thì đều phụ thuộc vào khả năng làm việc sâu của bạn. Yêu cầu chúng ta sử dụng kỹ năng để tạo ra những kết quả hữu hình mà người khác có thể đánh giá được. Bạn phải tập trung sâu sắc khi muốn học hỏi, khi muốn làm việc, bởi vì các kỹ năng dù là trí tuệ hay là thể chất thì cuối cùng cũng sẽ quy về mạch não. Bộ não sẽ sản sinh nhiều neuron liên kết. Thông qua việc tập trung cao độ, bạn sẽ thúc đẩy quá trình liên kết neuron trong não bộ lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ ở một vùng vỏ não. Ngược lại, nếu bạn cố học lập trình trong tình trạng vừa học vừa lướt Facebook, vừa lướt Instagram, bạn sẽ có quá nhiều sự liên kết neuron ở các vùng vỏ não khác nhau không liên quan đến nhau. Và đó là giải thích tại sao đa nhiệm rất dễ gây mệt mỏi. Hãy coi hiệu suất làm việc, tức là tỷ lệ cho ra kết quả trên tổng thời gian tiêu tốn, như một vấn đề khoa học cần phải giải quyết một cách có hệ thống. Thành quả của công việc có chất lượng cao sẽ bằng với thời gian mà bạn bỏ ra nhân với cường độ tập trung. Chính vì thế, tối đa hóa cường độ làm việc bạn sẽ tối đa hóa thành quả trên mỗi đơn vị thời gian làm việc. Và cách tiết kiệm thời gian duy nhất là tối đa hóa sự tập trung. Tác giả còn đề cập đến khái niệm thặng dư chú ý. Thặng dư chú ý nghĩa là gì? Nghĩa là khi bạn chuyển từ nhiệm vụ A sang nhiệm vụ B, bạn sẽ không lập tức chú ý đến nhiệm vụ B, mà phần thặng dư chú ý đó vẫn còn mắc kẹt ở nhiệm vụ ban đầu. Nhiệm vụ A thì phần thặng dư này sẽ tăng lên nếu công việc của bạn ở nhiệm vụ A vẫn còn dang dở và hiệu suất khi làm nhiệm vụ B cũng sẽ giảm. Vấn đề ở đây là hãy tối thiểu hóa thặng dư chú ý, tập trung vào một công việc ở một thời điểm, không chuyển đổi giữa các nhiệm vụ, không tiến hành đa nhiệm. Cứ một lần ngó qua Facebook, newsfeed, hoặc là email, hoặc là Instagram, nhìn chúng thì nghe cũng có vẻ vô hại, nhưng đây là một trạng thái phân tâm, có khả năng phá hoại hiệu suất làm việc của bạn. Tệ hơn là đôi khi bạn thấy tin nhắn từ Messenger mà bạn không thể trả lời ngay, thì đấy chính là sự giang dở. Bạn sẽ phải trở lại nhiệm vụ ban đầu khi việc trả lời tin nhắn vẫn chưa dứt điểm. Nếu như tài năng của bạn không lấn át những đối thủ cạnh tranh, thì nếu đối thủ có kỹ năng làm việc sâu, sẽ là sáng giá hơn bạn. Ở đây, lưu ý là vẫn còn có vài người, vài cá nhân có thể thành công mà không cần sự chuyên sâu. Thường là những lãnh đạo quản lý, bởi vì đó là đặc thù công việc của họ. Tuy nhiên, trước khi là lãnh đạo, họ cũng đã xây dựng cho mình một kho lưu trữ những kinh nghiệm hiếm có và chứng minh năng lực của họ trên thị trường. Sẽ là lãng phí nếu yêu cầu một vị CEO dành 4 giờ để tư duy sâu một vấn đề nếu so với những gì khiến họ trở nên có giá trị. Tốt hơn là sẽ thuê vài nhân viên cấp dưới để tư duy sâu về một vấn đề đó, rồi đưa ra giải pháp. Đối với một số người làm kinh doanh, vận động hành lang thì yêu cầu sự kết nối liên tục. Tuy nhiên, sự chuyên sâu ở đây có một sự đặc biệt. Khi nói chuyện với các đối tác kinh doanh, khách hàng, thì những người này cũng cần có sự sâu sắc, chú ý, chuyên tâm đến cuộc nói chuyện và lắng nghe. Đó cũng là một dạng làm việc sâu, một dạng sâu sắc, chứ không phải là vừa trao đổi trong khi vừa lướt web, đối tác sẽ cảm thấy cuộc hội thoại không quan trọng, không chú tâm. Chương 2. Làm việc sâu hiếm khi xảy ra trong thế giới mở. Hiện nay có xu thế là nhiều công ty luôn xây dựng một văn phòng mở để cao sự phối hợp ngẫu hứng, trao đổi thông tin nhanh chóng và tích cực kết nối. Điều đó tất nhiên là dễ dẫn đến sự mất tập trung hàng loạt, não bộ dễ dàng bị kích thích và phản ứng với sự sao nhãng. Ngoài ra thì nhân viên còn tốn thời gian để chuyển thông tin qua lại, thay vì tập trung vào các công tác chuyên môn đúng như mục đích họ được thuê để làm. Tác giả đề cập đến lý thuyết là nguyên tắc ít kháng cự nhất. Trong môi trường công việc, nếu không có sự ưu tiên rõ ràng thì chúng ta sẽ có xu hướng chọn những việc dễ thực hiện nhất ở thời điểm đó. Mọi người thường là chọn là đọc, trả lời email hoặc tham gia các cuộc họp không liên quan, bởi vì chúng dễ dàng. Sự bận rộn được sử dụng như một thước đo cho hiệu suất. Thực tế thì rất khó có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của cá nhân lên tập thể trong công ty, bởi vì chúng ta không có những chỉ số rõ ràng để đo lường năng suất, hiệu quả và giá trị trong công việc. Nhiều người là chọn làm thật nhiều việc dễ thấy, theo đuổi sự bận rộn bởi họ không còn cách nào khác tốt hơn để bộc lộ giá trị của mình. Những hành vi này sẽ dễ dàng thuyết phục bạn và mọi người rằng mình đang làm tốt công việc của mình. Nói cách khác, nếu bạn không bận rộn thì bạn không năng suất. Một yếu tố khác khiến làm việc sâu đang trở nên khan hiếm đó là làm việc sâu đòi hỏi con người phải từ chối nhiều thứ mới mẻ và những công nghệ cao. Điều đó dường như là không dễ trong thời đại Internet là trung tâm ngày nay. Chỉ với một cú click chuột thì đó cũng là một công việc dễ dàng, thì bạn có thể chuyển đến một thế giới hoàn toàn khác. Ý chí của con người cũng hữu hạn như là cơ bắp. Sự hấp dẫn của Internet sẽ dễ dàng rút cạn năng lượng chú ý mỗi chúng ta nếu như chúng ta không được rèn luyện thói quen tập trung chú ý một cách thông minh và một cách chọn lọc. Và cả gì liên quan đến thói quen thì không phải là ngày 1 và ngày 2. Chính vì kỹ năng làm việc sâu hay làm việc tập trung ngày càng hiếm, nên giá trị của nó sẽ ngày càng lớn hơn. Và tại chương thứ 3, tác giả đề cập đến việc làm việc sâu sẽ tạo ra ý nghĩa. Thì chất lượng cuộc sống của con người có tương quan với việc lựa chọn tập trung vào điều gì và bỏ qua điều gì. Việc khéo léo quản lý sự chú ý là điều kiện tiên quyết để có một cuộc sống tốt đẹp. Con người chúng ta có xu hướng chú trọng đến hoàn cảnh bản thân, đặt giả thiết những gì xảy ra hoặc không xảy ra sẽ quyết định hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hay tập trung đến kết quả cuối cùng như có được thăng chức hay không, mà bỏ qua những chi tiết, những tiến bộ nhỏ trong quá trình làm việc và não bộ của chúng ta lại xây dựng thế giới quan dựa trên những điều chúng ta chú ý. Nếu tập trung vào kết quả chẩn đoán ung thư, bạn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tăm tối. Ngược lại, nếu như bạn tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt như thời tiết đẹp sẽ khiến bạn và cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn. Tương tự như thế, chúng ta có thể quản lý sự chú ý để bỏ qua sự tiêu cực và tận hưởng sự tích cực, cải thiện thế giới quan của chúng ta. Thế giới của bạn chính là kết quả được vun đắp từ những gì bạn sẽ chú ý đến. Có quá nhiều sự lựa chọn không hẳn là một điều tốt. Sự tập trung sẽ chặn đứng sự hơi hợp và ngăn không cho bạn để ý những vấn đề nhỏ nhặt, bởi vì tài nguyên của mỗi con người, thời gian và năng lượng là có hạn. Nhàn cư vi bất thiện. Khi bạn mất tập trung hoặc quá nhàn rỗi thì tâm trí của bạn sẽ có xu hướng làm những điều không đúng đắn. Bằng cách giảm thiểu những quyết định vô nghĩa, chúng ta có thể giữ lại nhiều năng lượng để làm việc sâu. Những khoảnh khắc đẹp nhất thường là xảy ra khi cơ thể và tâm trí bị đẩy tới giới hạn và bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng ta có cảm giác sâu sắc khi tập trung đắm mình trong những thứ gì đó thử thách. Ý nghĩa khi làm việc sâu được thể hiện qua những nỗ lực trong kỹ năng và giá trị nội hàm, chứ không phải là thành quả. Một bánh xe gỗ có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng hình dạng có thể rất tinh xảo, là lúc sự khéo léo được tôn vinh. Điều khiến bạn hài lòng nhất với công việc cũng chính là đặc trưng công việc mà bạn chọn. Chương 4. Các quy tắc làm việc sâu. Quy tắc số 1. Thói quen hơn là động lực. Chất lượng cuộc sống của con người có tương quan với lựa chọn tập trung vào điều gì và bỏ qua điều gì. Việc khéo léo quản lý sự chú ý là điều kiện tiên quyết để có một cuộc sống tốt đẹp. Có nhiều cách để có thể thực hiện làm việc sâu. Có thể là phân chia thời gian theo từng quy định rõ ràng, như là một phần cho sự chuyên sâu và phần còn lại dành cho những việc khác. Những việc khác đó có thể là việc uống cà phê ngắm đường phố để kích thích tư duy hay là đi dạo. Những trở ngại đó là làm thế nào ta xác định một khoảng thời gian đủ cho sự chuyên sâu, bởi vì công việc từng thời điểm sẽ khác nhau. Ngoài ra còn có một phương pháp chuỗi là đơn giản biến việc làm việc sâu thành một thói quen, tạo ra sự nhịp nhàng, ổn định từng ngày. Nếu công việc của bạn không gặp áp lực với việc hoàn thành nó, thì phương pháp này phù hợp để duy trì tiến độ. Bạn có thể tận dụng thời gian rảnh để làm việc sâu. Tuy nhiên cách này không dành cho những người mới bắt đầu, bởi khả năng chuyển đổi tâm trí từ hơi hợt sang làm việc sâu không phải tự nhiên mà có. Và đừng nên chờ đợi cảm hứng để làm. Cảm hứng thường nhất thời và không thể tự động hóa chúng ta như thói quen. Nhìn chung, yếu tố chi phối để hình thành thói quen là tâm lý nghiêm túc, cam kết, kỷ luật và ưu tiên sự chuyên sâu trên hết. Hợp tác với đồng nghiệp để làm việc sâu có thể tốt hơn, nhưng đừng quá đề cao tìm kiếm sự tương tác không cần thiết. Ranh giới giữa làm cái gì và làm như thế nào rất quan trọng, nhưng thường bị lờ đi trong công việc. Chúng ta tốt nhất nên tập trung vào những gì quan trọng, đồng thời làm việc dựa trên những phép đo chỉ dẫn, có thể là số giờ làm việc sâu trong một buổi mà không bị sao nhãng bởi lướt web hay điện thoại. Kết hợp với đó, chúng ta phải ghi lại và theo dõi các phép đo. Ví dụ, sau khi giải quyết xong một vấn đề, khoanh tròn đánh dấu tương ứng với số giờ đã hoàn thành. Và cuối cùng là hãy phân tích các kết quả thường xuyên, phân tích những ngày làm việc xuất sắc, đồng thời những ngày làm việc không hiệu quả. Ngoài ra, để có được những tâm trí làm việc sâu, chúng ta cần phải có một tâm trí thường xuyên được thư giãn, không nhất thiết lúc nào cũng phải làm việc quên ăn quên ngủ. Microsoft Nhật Bản vừa có chính sách làm việc một tuần 4 ngày và năng suất đã tăng lên 40%. Xin nhắc lại, năng suất làm việc nó khác với số giờ làm việc, tạo ra sự nhàn rỗi, nghỉ ngơi, có thời gian tái tạo sức lao động là một cách nghịch lý để nâng cao năng suất lao động. Vào cuối ngày làm việc, luôn là thời gian riêng dành cho mỗi cá nhân, hãy ngắt kết nối không liên quan gì đến công việc. Tham lam giải quyết một công việc buổi tối sẽ làm giảm hiệu quả. Và buổi sáng hôm sau, cung cấp thời gian nghỉ ngơi cho não bộ sẽ cho phép tư duy tiềm thức, nâng cao cái khả năng giải quyết những vấn đề có lượng thông tin lớn và mơ hồ. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến một cái lý thuyết phục hồi, cho rằng việc dành thời gian với thiên nhiên sẽ giúp tăng khả năng tập trung của con người. Năng lượng của con người hữu hạn, khả năng làm việc sâu trong một ngày cũng sẽ hữu hạn, nên thường sau khi tan sở thì khả năng làm việc sâu vào buổi tối của chúng ta gần như là rất ít. Do đó, ngoài tập luyện thói quen làm việc sâu, chúng ta cần phải có thói quen hoàn thành công việc trong giờ làm và cam kết nghỉ ngơi hoàn toàn sau 6 giờ chiều. Nếu không, não bộ của bạn luôn tồn đọng những công việc chưa bao giờ được xử lý xong. Hãy làm thật sâu, chăm chỉ và xong thì thôi. Chúng ta cần có thể là ước tính xem cần bao nhiêu thời gian cho loại công việc này, sau đó đặt thử thách nhằm rút ngắn tối đa khoảng thời gian cần thiết và hãy tiến hành thử nghiệm khoảng một lần một tuần. Quy tắc số 2, tận dụng thời gian rảnh để rèn luyện sự tập trung. Tập trung là một loại cơ bắp cần được rèn luyện. Những người lúc nào cũng trong trạng thái đa nhiệm, làm nhiều việc cùng một lúc. Những người này không thể phân biệt được đâu là những việc chính thì đâu là những việc tầm phào. Không thể phân biệt được những việc có tính kích thích thấp, giá trị cao như viết báo cáo và những việc có tính kích thích cao nhưng lại giá trị thấp như lướt Instagram. Và khi não bộ những người đa nhiệm đã quen với việc sao nhãng thì rất khó để bỏ. Quy tắc này dành cho một khoảng thời gian như đi bộ, tắm và suy nghĩ về một vấn đề về chuyên môn. Ví dụ như là trong ngồi thiền chánh niệm, bạn phải nhận thức và kéo sự chú ý trở lại vấn đề trước mắt trước khi sự sao nhãng xuất hiện. Ngồi thiền cũng có thể là một phương pháp rèn luyện sự chú ý, hoặc là cố gắng lắng nghe một đoạn nhạc được mixed và phát hiện ra đoạn nhạc nào được chơi guitar cũng là một cách rèn luyện. Nói tóm lại, hãy suy nghĩ nhiều hơn trong thời gian giải trí của bạn. Các hoạt động chất lượng khác có thể thay thế, đó là tập thể dục, hay uống cà phê, chăm sóc một mối quan hệ. Quy tắc số 3, mạng xã hội có vẻ không quan trọng như chúng ta nghĩ. Mạng xã hội có thể tiêu khiển thú vị, nhưng nó không phải là trung tâm kết nối xã hội và hạnh phúc. Chúng không có gì đặc biệt, chỉ là một trong những phương tiện. Tất nhiên, nó sẽ quan trọng thiết yếu nếu bạn làm marketing qua mạng xã hội hay bán hàng online. Do đó, hãy xác định yếu tố cốt lõi, quyết định công việc của bạn. Chỉ dùng công cụ khi tác động tích cực của nó đáng kể và những tác động này lớn hơn tác động tiêu cực. Liệu nó có thể cung cấp đủ lợi ích để bù đắp cho thời gian và sự chú ý? Ví dụ, Facebook có thể gây tiêu cực làm sao nhãng các nhà văn nhưng lại có tích cực đáng kể đối với các bạn bán hàng online. Hãy xem xét nhu cầu công việc của bạn. Có nên dành thời gian và sự chú ý cho mạng xã hội hay không? Nó có hỗ trợ cho các hoạt động quan trọng nhất của chúng ta hay không? Quy luật 80-20 có nghĩa là gì? Có nghĩa là 80% kết quả chỉ do 20% nguyên nhân khả thi gây ra. Ví dụ, 80% lợi nhuận doanh nghiệp đến từ 20% khách hàng thân thiết. Do đó, 20% hoạt động quan trọng nhất của bạn sẽ ảnh hưởng đến 80% thành tựu. Giả sử bạn có 10 hoạt động mỗi ngày thì khoảng 2-3 hoạt động đứng đầu danh sách sẽ tạo nên sự khác biệt. Chúng ta có cố định 24 giờ mỗi ngày và tập trung vào những hoạt động có tác động nhỏ thì thời gian dành cho các hoạt động quan trọng ít đi và tổng lợi ích thu về càng thấp. Quyết định công cụ nào sẽ giúp bạn tối ưu tài nguyên của mình, hãy tự hỏi liệu mọi người có quan tâm việc tôi ít online hay là không, hay online ít hơn có giúp tôi hiệu quả và gặt hái được gì không, hay các hoạt động online của tôi có quan trọng với nhiều người không. Một phần của sự ảo tưởng khi dùng mạng xã hội là mưu cầu tự cho rằng mình quan trọng, khiến mọi người đang lãng phí nguồn lực của chính mình. Sự lãng phí đó đang mang về cho các công ty như Facebook hay là Twitter hàng tỷ đô mỗi ngày. Tốt nhất là hãy lên kế hoạch cho việc sử dụng mạng xã hội và Internet. Quy tắc số 4, quy tắc cuối cùng. Nói không về sự hời hợt. Khi có ít thời gian hơn, bạn thường sử dụng chúng khôn ngoan hơn. Chúng ta thường dành phần lớn thời gian trong ngày ở chế độ vô ý thức, không chú tâm đến việc làm trước mắt. Cứ mở máy tính là auto truy cập email hay là Facebook trước khi tự hỏi điều gì có ý nghĩa nhất với mình lúc này. Tốt nhất là hãy lập kế hoạch trong mỗi khung giờ trong thời gian này. Độ dài tối thiểu mỗi khung là 30 phút, ví dụ từ 8 đến 10 giờ sáng, viết báo cáo, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ 30, nghỉ ngơi, uống một cốc cà phê và đọc sách, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30, viết code cho một dự án mới. Trong các khung có thể có những hoạt động nhỏ dự định thực hiện, nên nhớ là có thể bạn phải điều chỉnh lịch trình nhiều lần do các yếu tố đột xuất bên ngoài. Mục tiêu thì không phải rõ ràng, không phải là cố định một lịch trình mà tạo cho bạn thói quen tôn trọng và tối ưu thời gian. Thời gian chính là tài nguyên luôn luôn bị hao mòn của con người. Thông thường thì 30-50% thời gian là dành cho các việc hời hợt, không chuyên sâu, dễ làm. Và thực tế thì có rất ít thời gian trong thời gian biểu thực sự tạo ra được giá trị. Và khi ta nói không với những cuộc họp vô bổ thì dễ bị coi là lười biếng hay bị sếp phán xét. Nhưng dù sao thì điều đó cũng chỉ là những rủi ro nhỏ nhặt ta có thể chấp nhận để có thời gian dành cho những điều lớn lao trong cuộc sống. Như vậy là chúng ta đã dành vài phút để lướt qua Deep Work. Và đây là một số tổng hợp cá nhân mình rút ra được từ quyển sách này. Thứ nhất là sự tập trung, chuyên tâm là một thứ xa xỉ trong thế giới sao nhãng này. Thứ hai, làm việc sâu là một kỹ năng khó, hiếm có và có giá trị cao. Thứ ba, thói quen quyết định tất cả, thành công hay thất bại là trò chơi của thói quen. Thứ tư, thói quen làm việc sâu phải đi đôi với thói quen nghỉ ngơi đúng lúc. Thứ năm, 24 giờ mỗi ngày là cố định của năng suất làm việc sẽ quyết định liệu chúng ta có ít hay là nhiều thời gian. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình hy vọng các bạn thực sự yêu thích lắng nghe và thu về cho mình những ý tưởng từ tập này. Mình hy vọng các bạn sẽ dành chút thời gian subscribe, share, đánh giá và có những phản hồi để mình có thể cải thiện tốt hơn cho những lần sau. Hẹn gặp lại các bạn ở cuốn sách tiếp theo. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.